năm 1981. Thưa các bạn, hôm nay là ngày trung thiền, cũng là ngày chót mà có sự hiện diện của tôi đọc tham thiền với các bạn trong giây phút thiêng liêng này. Ở đời này có tổ có ta, có gặp nhau cũng sẽ có xa nhau. Nhưng lời nói trao đổi lẫn nhau trong tinh thần xây dựng của chu trình tiến hóa vẫn vặn vẹo bên tai. Mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ tự thức và tự xây dựng để trở về với nguyên căn sẵn có của chính mình. Trên đường đời cũng như trên đường đời đều có sự kích động và phản động trở ngại. Cho nên là một vui cũng lại có lúc buồn. Trong tinh thần thực hành xây dựng cởi mở khai triển thì lòng hoan hỷ của mọi người đều có sự xúc động hướng thượng để cảm hóa lấy tâm hồn của chúng ta. Càng ngày càng thức tâm, càng tìm ra tại sao chúng tôi giáng lâm xuống thế gian. Để làm gì? Xét đi xét lại, thấy chúng ta là vô dụng. Nhưng mà trong không nó có, hỏi cho có chỗ nào? Sự hữu dụng của chúng ta ở đâu? Và ngày nay chúng ta còn thấy dãy đầy tội lỗi, dãy đầy nợ nần. Khi ta càng không vũ trụ, không sao cả được. Lắm lúc đâm ra lều lĩnh, không biết làm sao giải quyết tình cảnh hiện tại của nội tâm. Chừng nào tôi mới cứu được, chừng nào tôi mới thanh thoát được, chừng nào tôi mới trở về với dung điểm chân giác của chúng tôi. Tại sao hàng ngày bận rộn lôi cuốn, kích động mãi mãi như thế này? Cuộc đời tu cũng ra tu, hành cũng ra hành, phát triển thì cảm thấy không. Tại sao? Thưa các bạn, đường đi bất cứ ở nẻo hấp nào, đến cũng như đi đều gặp trở ngại và chông gai. Trong trở ngại và chông gai đó là mức giải trí thúc đáp những sắc mắt thắc mắc trong nội tâm của chúng ta bên trên. Hỏi không đi làm sao có sự thắc mắc? Không có đi làm sao lại biết sự tìm tòi? Không có đi làm sao thấy chúng ta vô dụng? Đã tin là có đi. Mỗi con đường, mỗi một sông ngòi, mỗi một con đường bất cứ chuyển hướng về đâu đi nữa, chẳng không phải quy nguyên về một. Mà trong lúc đi đó luôn luôn có sự thắc mắc để khai triển và để giải thoát, để tiến tới. Cũng nước sông đang chảy, chảy về đâu? Chảy về biển cả. Nhưng mà sông đâu có biết rằng tôi sẽ đi về biển cả. Thế tôi đang chảy, đang chảy trong sự thanh nhẹ của tôi. Tôi không có mặn bằng biển cả, nhưng mà tuy nhiên tôi có thể về biển cả. Lúc tuần hoàn phải đi như vậy. Và trong lúc tôi thấy tôi eo hẹp, làm sao tôi trở về biến cả được. Rốt cuộc cuối cùng nó phải quy về được. Sức mạnh của nước tại trần gian còn phải quy một. Hỏi cho điểm của chúng ta, trong tâm thức của chúng ta đây, nhẹ hơn nước hay là nặng hơn nước, rồi có cơ hội quy nguyên hay không? Các bạn đã thấy rằng thủy điểm tương giao, nước và điểm không thể xác. Các bạn rờ mó được đấy, có thịt, có da, có thịt, trong đó có nước, có máu, và trong đó có điểm. Nó mới tươi, nó mới hoạt động, nó mới cục cửa được. Còn nước không, không cục cửa được. Là luồng điển là chánh để chuyển từ khối óc chuyển vô ngũ tạng, tay chân, mỗi đường kinh mạch đều chuyển chạy được. Mà thông hay là không do hành giả. Sự cảm nhận của hành giả càng ngày càng triển khai và hiểu được ta và cả không vũ trụ là một, thì lúc đó mới thấy gia trị của lời điển là vô cùng. Lấy cái gì làm bằng chứng ta và vũ trụ là một? Vì các bạn có tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng, có tim gan tỳ phế thận, cấu trúc thành một hình thể tại thế gian, đi đứng ngồi nằm, nói năng kích động và phản động. Mà sự thông minh giờ giờ tưởng xa cũng được, rút gần cũng xong. Hỏi cái gì mà có thể tưởng xa được, cái gì có thể rút gần được? Các bạn thấy chúng ta ngồi đây tưởng như người bản thân, kẻ thân yêu gia đình của chúng ta tại Việt Nam cũng được, và chúng ta tưởng được thần tiên thánh cũng được. Và chúng ta rút ngắn vào trong cái tiểu thiên địa này để xem cái vạn linh, sự cấu trúc tinh vi của vạn linh để kết thành một thể xác của chúng ta. Trong đây nó có kim mộc thủy hỏa thổ. Cái phổi là thuộc về kim, cái gan thuộc về mộc, cái thận thuộc về thủy, cái tim thuộc về hỏa, bao tử thuộc về thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ thuận thì nó điều hòa, đi đứng dễ dãi, nghịch thì chỉ nằm một chỗ. Kẻ bệnh nó đang nghịch lại với nguyên lý của hiện hành hiện tại. Ở bên ngoài thì bên trong cảm thấy bệnh hoạn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này thì làm sao để làm điều hòa được ngũ hành trong ngũ tạng của chúng ta? Cái gì kêu mình để điều hòa? Chúng ta lấy cái nguyên khí của cả không vũ trụ để hóa giải cái trượt điểm trong ngũ tạng của chúng ta. Và các bạn dùng cái pháp luân thường chính thức vô đầy rúng đầy nghịch trung lương bộ đạo thì nó phải hòa. Nó hòa với bên ngoài thì không có nghịch làm gì có bệnh. Mà các bạn dùng lý luận để tạo nghịch bên ngoài mà thôi, để cô động mức phát triển của chính mình, tạo nghịch thì phải bệnh rồi. Bên ngoài nắm, bên trong lạnh, bên trong lạnh, bên ngoài lạnh. Đó, khi các bạn sinh một bệnh cảm thôi, được nó nói nhiều, bên ngoài nắm và bên trong lạnh nó sẽ tăng. Mà bên ngoài lạnh là bên trong nóng, cái luật như vậy. Mà chúng ta điều hòa rồi, không nóng không lạnh, da thịt chúng ta mát mẻ, tâm trạng chúng ta điều hòa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển có thể sống bất cứ ở nơi nào, khi các bạn áp dụng rồi nó sẽ hòa và nó khai triển hợp thở sự biến chuyển của đại cả không vũ trụ. Cho nên bệnh hoạn nó là giảm bất định. Phương pháp mà các bạn đang học đây, công phu đây là tập trung và quá giải pháp sơ hậu, pháp luân thường chuyển rồi tận thiền được, ngồi đã an định, biến cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật. Khi mà các bạn chuyển giải đi rồi thì tự nhiên để cho nó lâm trầm đó, trong cái đục rồi nó sẽ đi tới cái tâm. Cho nên tại sao những người công phu về phương pháp vô vi pháp lý khoa học, vô vi pháp lý khoa học và lý Phật pháp này, nó lại phải tắt đèn không được con, nhắm con mắt lại và không cho mở mắt để thấy ánh sáng. Khi mà tâm của các bạn phẳng lặng rồi thì nhắm con mắt các bạn mới thấy ánh sáng. Cái ánh sáng đó là ánh sáng thật và vô cùng, nó chiếu rọi trong nội tâm các bạn và hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Cho nên cái tâm linh của các bạn nó lại càng ngày càng mở, cái lượng từ bi các bạn lại càng ngày càng được khai ra, sáng suốt, độ ta và ảnh hưởng chúng sanh. Vì các bạn thấy rằng những sự sai lầm trong nội tâm nội thức của các bạn không muốn dung dưỡng nữa, và các bạn muốn đưa cho nó ra. Khi sáng suốt đến thì bóng tối nó phải tan. Ánh đèn trong tâm các bạn, đèn lòng các bạn thắp rồi, sáng rồi, bừng sáng rồi, tâm hồn các bạn đã có còn sự ô trực thắc mắc nữa. Sự thắc mắc là sự ô trực tâm tối mà chúng ta giải ra được rồi, nó trở về với thanh nhẹ. Thế mỗi người cũng có thể làm, mỗi người cũng có thể hành. Thần kinh lộn xộn, ăn nói bất ổn, bệnh hoạn triền miên, đó là mất quân bình. Và chúng ta khai thông rồi nó điều hòa quân bình trở lại, chúng ta cảm thấy sự sáng suốt đương nhiên phải có. Tự nó sẽ tiêu tan tánh hư tật xấu. Sau một thời gian thực hành trở về với quân bình, tâm thức càng càng sáng suốt và thanh tịnh. Nó phải hòa đồng, nó phải làm việc nhiều hơn, nó phải siêng năng hơn. Cũng như các bạn ở đời đây, mỗi ngày các bạn mới lo cho mặt mày sáng suốt, tâm rửa sạch sẽ, thì cái cơ hình của các bạn dồn thấy nó thanh nhẹ. Và mỗi ngày các bạn chỉ cái việc xả tắt đi, không lo lắng cho thể xác. Ở thế gian ta nói là con ma tại trời, không biết lo cho mình. Cho nên những người công phu tham thiền là biết lo cho mình, lo quét dọn cho mình sạch sẽ, tâm tư được cởi mở, bình an, hòa đồng, thanh thoát. Thì giờ mặt các bạn là khác giữa bạn đạo và bạn đạo, kẻ có thiền và người không thiền, dòm mặt đi, dòm cặp mắt đi, kẻ có bỏ công ra để thanh lập lấy họ thì buổi sáng dòm cặp mắt họ sáng suốt, mặt mày tươi tắn, tâm thức họ cởi mở, họ thấy là họ đã làm xong một cái phẩm sự gì đó của đêm qua, ngày hôm nay họ mới được. Cho nên mỗi đêm, mỗi các bạn mỗi thiền là chuẩn bị cho ngày mai. Nếu ngày mai mà mặt mày các bạn ủ rũ, ngũ tạng các bạn không thông, làm sao với có thể ứng phó với tình cảnh hiện tại được? Thì muốn ứng phó tình cảnh hiện tại thì phải có sự điều hòa của nội tâm. Mà muốn có sự điều hòa của nội tâm phải nói trước là phải học, phải giải tỏa, phải ngăn nắp, phải trật tự để chuẩn bị cho ngày mai. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng ta không có thể dùng lý thuyết nói được, phải thực hành mới gặt hái được kết quả. Mỗi người thực hành một chút gặt hái được kết quả to lớn để công hiến cho cả cả không vũ trụ. Chúng ta được sự cấu trúc siêu nhiên của cả không vũ trụ thì chúng ta không nỡ nào trút rác cho cả không vũ trụ nữa, không có tạo rác nữa, không có tạo nghiệp nữa. Thì chúng ta phải có phận sự làm gì đây? Giải nghiệp và quét ra. Thấy rõ chưa? Các bạn mỗi đêm mỗi công phu là tự giải nghiệp, quét rác ra khỏi tâm thức của các bạn. Càng ngày có người nó càng thanh nhẹ và nó càng sáng suốt thêm. Càng sáng suốt thì nó làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Thì cái cuộc sống của các bạn sẽ ngắn gọn lại, sẽ đơn giản hóa lại, không có đòi hỏi sự phức tạp như lý nữa. Nhưng mà thấy mình có nhiệm vụ tự thanh lọc chính mình, Cho nên là gia tâm cho tu và thấy hứng thú trong cái việc tu hành, cảm thức được sự tu hành nó lợi lộc vô cùng, tâm lặng thầm. Cho nên ngồi đây có nhiều bạn đã bỏ công ra tu hành, cảm thấy có thật tiến triển rõ rệt. Mỗi ngày mỗi khác, tâm tư nó có sự thay đổi và thấy rõ cái bản chất si mê của chính mình, sự nắm nảy vô lý của chính mình và sự lo âu không cần thiết của chính mình tạo sự tâm tối của chúng ta. Từ đó không học và trở về với sự sáng suốt sáng tỏ của chính mình mới làm được chân tu. Nhiều bạn nói tôi lẩm cẩm tu nào giờ chừng nào tôi mới được thanh nhẹ. Không phải đâu, bạn đã đi rồi. Đi trên đường đời là đã tu, đã gánh vác, đã chịu đựng gia can tình thế từ bên ngoài cho đến nội tâm. Rồi bây giờ có cái phương pháp cho các bạn lắp lại trật tự hơn nữa thì các bạn mới thấy rằng tình đã tu. Và bây giờ tôi chỉ tu thêm thôi. Cũng như các bạn là biết, đã biết làm bánh rồi, bánh không khéo và làm cái bánh khéo hơn. Thấy không? Giá trị hơn. Thì các bạn học về trật tự mà thôi, thêm một chút là nó đến hơn. Và thêm một chút nữa, thế là tâm học mà không học. Vì các bạn vốn là không, mà các bạn lập lại trật tự càng gọt rửa thì nó quy không. Từ cái không các bạn đến đây, các bạn đã mất dần cái vốn không không của các bạn. Bây giờ các bạn mới lập lại trật tự để trở về cái vốn căn bản không không. Nó chỉ là quân vật. Cho nên chúng ta tu đây là phải ý thức rằng tôi tự tu tự tiến. Người đi trước đã khổ hạnh và tìm ra một con đường để tự thức, thì ngày nay tôi cũng noi theo đó và tôi phải thực hành. Dù cái tâm này chống trả biết bao nhiêu, trong tâm thức tôi chống trả bao nhiêu, tôi cũng trả cả. Tôi là chủ đích, mục đích tôi phải đem tới sự sáng suốt cho chính mình, chứ không phải tôi tu cho ai hết. Tôi không phải tu cho người khác, tôi là người có nhiệm vụ tu cho tôi. Tu bổ sự khiếm khuyết, sự nào thiếu, nói láo, nói bậy, nói bạ, lường gạt thiên hạ bây giờ không cần thiết nữa. Ghen ghét không cần thiết nữa. Thương yêu giả tạo không cần thiết nữa. Tôi mới trở lại, tu bổ trở lại quân bình. Và tôi sử dụng những cái gì cần thiết cho chúng tôi và công hiến tất cả cả không vũ trụ. Cái nợ này tôi mới tạo thành. Sự cương đó hàng ngày hàng đêm nung nấu và lo tu luyện thì mới đến được. Còn nếu chúng ta nói là tôi tu cách chừng, tôi ngồi cho cách chừng để ông Phật coi tôi, là ông trời coi tôi, ma quỷ sợ tôi, thế thôi. Không bao giờ thiên hạ còn chấp bên ngoài, còn tìm cách để đối phó chứ không phải tìm cách để giải tiến. Còn có bản công phu thực tiễn trong sự thầm kín nội tâm các bạn và thấy sự tội lỗi tâm tối của chính bạn, là các bạn là một người tự giải tiến, kêu mình rốt cuộc mới là giải thoát được. Còn nếu mà các bạn không có giải tiến thì không có giải thoát. Bụi bặm nó bám víu, nó ràng buộc, nghịch cảnh nó lôi cuốn, mà không có giải tiến làm sao mà giải thoát cho phần hồn. Giải tiến được mới giải thoát cho phần hồn. Bất cứ các bạn tu ở môn phái nào, thế gian nào, bất cứ đường lối nào, cũng do tâm các bạn mà thôi. Tâm các bạn thanh tịnh quân bình thì các bạn mới thấy giá trị của môn phái mà các bạn đã làm theo. Đạo nào cũng vậy, đạo nào cũng phải trở về với sự quân bình của chính họ. Nếu không chịu trở về với sự quân bình của chính họ, không bao giờ có đạo. Mất quân bình nói bậy như người say rượu người điên, ôm lên một sự si mê rồi cũng nói đạo chứ không thấy rõ rằng ta phải làm sao mà trở về với chân đạo. tâm thức. Tại sao chúng ta mất đạo? Đạo ta đem từ lúc giáng sinh xuống thế gian, chúng ta đem tâm đạo xuống thế gian là sự quân bình. Mà ngày nay mất sự quân bình là chúng ta mất đạo từ lắm. Bây giờ chúng ta phải trở lại với cái không mới là quân bình. Rốt cuộc các bạn đi đạo pháp nào cũng có quý không? Các bạn ở trong cái sông ngòi nào, rốt cuộc các bạn phải quy về biển cả, là phải về ngồi cõi. Cho nên nhiều người thắc mắc, tại sao tu phải nghĩ tới Thượng Đế, tu phải nghĩ vị Phật? À, Thượng Đế là cái gì? Thượng Đế được từ mọi cảm thái mà có. Sự gánh vác vô cùng trong sanh có tử, trong tử có sanh. Các bạn mới lấy cái gì chứng minh trong sanh có tử, trong tử có sanh? Các bạn thấy cái bông cũng vậy. Ngày nay nó có cái bông khoe màu với các bạn, ngày mai nó mất đi. Rồi hôm sau cây khác nó cũng mặc lại, tháng sau nó cũng mặc lại. Cái hồi sinh vô cùng liên tục chậm rãi của vật chất để cho các bạn chứng minh như các bạn thấy. Còn nếu mà ở trong vị trí của điển thì trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong mất rồi nó tụ lại, trong tụ nó có tan, trong ba nó có tụ, nó cứ chuyển mãi chuyển mãi chuyển mãi chuyển mãi vô cùng, đó là bánh vô cùng Thượng Đế ở mọi trạng thái. Các bạn thấy cọng cỏ mà các bạn đang trầm trước nhà đó cắt đi, rồi bữa sáng nó cũng hồi sinh lại, cho nên sức hồi sinh vô cùng. Ở đời người ta có nói thiên sanh nhân, hạ nhân vô lập, địa sanh thảo, hạ thảo vô căn, rất rõ ràng. Nó có cái nguồn gốc của nó, nhưng mà cái nguồn gốc đó ai nuôi dưỡng? Chúng ta mới tìm ra sự tinh vi của sự nuôi dưỡng. Đây là cái khóa địa cầu. Trước kia chúng ta ở đây chúng ta thấy tưởng bị nhiêu này đủ, bây giờ ta phát phát hiện ra cái tròn do mà nó lơ đỉnh tròn do. Hỏi cái gì bao bọc nó? Sự thanh nhẹ bao bọc nó. Nhưng mà cái sự thanh nhẹ đó tại sao mình có thể bao bọc một cục đất to như vậy mà nó không chịu? Các bạn thấy cái trật tự của luồng thanh điển không? Sức mạnh của luồng thanh điển không? Đều có trật tự. Trong ngũ tạng của các bạn đây, phổi nó ra phổi, gan nó ra gan, mỗi chỗ đều có vị trí. Là do cái gì nuôi dưỡng nó mà lưu chuyển cái cơ quan này tới cơ quan nọ, thôi cơ quan nọ rồi mới cung cấp lên đại não. Các bạn thấy rõ chưa? Dòm xem trong cái tiểu thiên địa tinh vi của các bạn này, thể xác các bạn này, thì các bạn mới thấy rằng sự chuyển động của các càn khôn vũ trụ nó cũng làm việc như vậy. Cho nên vũ trụ là ta là vũ trụ. Nó không khác đâu. Tổ chức rất tinh vi. Cho nên chúng ta không mắc mũi tai miệng để thu hút thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ. Thì cái quả địa cầu này cũng y như vậy, nó cũng có tư quan ngũ tạng. Tất cả các bạn đang sống đây là ngũ hành đó. Các bạn tham thiền đấy, chút nữa các về về cái cơ sở làm ăn các bạn để kiếm cái gì? Kiếm tiền. Kiếm tiền mua cái gì? Mua nước uống, mua cơm ăn, cũng là mua cái kim mộc thủy hỏa thổ, mua cái da, mua chất sắt, mua cái này cái nọ, cũng là nằm trong cái kim mộc thủy hỏa thổ. Các bạn không có rời khỏi cái này, kích động và phản động. Các bạn học cho kích mấy kinh tế thiệt hay tuyệt diệu tại trần, nhưng mà các bạn không phải lệ thuộc vào cái kim mộc thủy hỏa thổ, kích động và phản động thuận hay là nghịch. Thuận thì các bạn kiếm được nhiều chút, khổ nhiều chút, mà nghịch thì kiếm chút chút để nó ấm em. Hỏi tại sao kiếm chút chút ấm em? Lấy cái gì chứng minh? Vợ chồng lúc không tiền, anh nói em nghe, em nói anh nghe. Lúc có tiền chẳng có ai nghe ai. Các bạn thấy không? Có tiền thì khổ nhiều, nhưng mà họ không tiền thì muốn có tiền để sướng nhiều, nhưng mà có tiền thì khổ nhiều. Vợ chồng không lý tưởng nữa nha. mà thấy đã có chưa gia đình nào có sự phản nghịch với nhau rất rõ ràng. Đó. Cho nên ở thế gian một cái lợi là một cái hại. Một cái tình thương siêu thoát của trời Phật đã sắp đặt trong tâm của các bạn và nói là nhân đạo, tình thương và đạo đức. Rốt cuộc chúng ta chỉ biết tha thứ và thương. Khi thất bại rồi, khi bại trận rồi, thì chúng ta táo bạo đối nghịch với gia can, đối nghịch với người thân, không biết ơn nghĩa nữa, lúc đó mới thấy tại sao. Bởi vì không có thể hung hăng được. Các bạn đang sống trong sự giới hạn quyền năng của Thượng Đế là có thể thất bại. Các bạn muốn hung hăng, muốn giấu tất cả những sự sai lầm của các bạn, tưởng rằng trời Phật không biết sao, chúng sanh không hiểu sao. Ngày nay các bạn có cơ hội đọc lịch sử của ông vua, của bà hoàng hậu hồi trước đã làm bảy cách gì, thì ngày nay người ta cũng ghi chép như thế giấy tờ đó. Hỏi cho hồi đó cái hoàng cung nó có kín không? Hoàng cung nó rất kín đáo hơn sự tổ chức của các bạn. Ngày nay họ không ghi lại được cái tiểu sử đâu. Hỏi cho hành động của các bạn đây là giấu được không? Không giấu được. Vì tất cả liên hệ với nhau đều công khai. Tôi đã nói các bạn đã mang cái thể xác xuống trần gian, trong đó nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ như mấy chục kilo thịt này. Ai cũng bình yên ra. Rồi đánh phân tha son, rồi khoe màu của chúng sanh, mang đi đây, mang đi đó, lúc cuộc là được như vậy. Nằm trong định được sanh lão bệnh tử khổ. Các bạn ơi, rốt cuộc các bạn cuối cùng là chỉ gặp hai cái khổ mà ra đi mà thôi. Nếu các bạn sớm biết được giá trị của cái khổ là quý và ôm trong khổ, hòa tan trong khổ, sống trong khổ, thì hằng hữu Chúa trong tâm chúng ta, Thượng Đế trong tâm chúng ta, Phật trong tâm chúng ta, không có vị nào đắc đạo khỏi khổ. Không có người mẹ hiền nào mà được con quý rằng mẹ kính yêu. Không khổ. Người mẹ nào cũng khổ với con mới được. Được đứa con biết ít chữ mẹ kính yêu của con. Thế chưa? Sự tràn đầy khổ mà sau khổ đó là hạnh phúc. Các bạn đã khổ mấy chục năm rồi. Ngày nay con cháu quay quần ở xung quanh. Các bạn mới thấy rằng yêu hơi thở nhẹ nhàng thôi, chứ còn trên đường đi còn phải đi nữa. Phải đi tới cuối cùng, đi để tìm thấy bạn là ai. Bạn là con của ai? Ai đã nâng niu của bạn? Ai đã khổ vì bạn? Từ giây phút khắc ngày hôm nay các bạn mới trụ hình tại thế. Đi như địa vị này và địa vị này. Lúc đó các bạn mới thấy Thượng Đế là ai. Lúc đó các bạn mới thấy Chúa là ai. Sau sự thanh tịnh phẳng lặng rồi, các bạn sẽ bừng sáng ra mới thấy cả khuôn vũ trụ tinh vi vô cùng. Nhưng mà đấng cha là tinh vi hơn nữa. Chính con ạ, chúng ta có cha có mẹ trên trời chứ phải không? Đừng tưởng đứng như đấy là đủ. Không đủ đâu các bạn. Cuộc đời đồng tiền này đã cho các bạn thấy. Các bạn kiếm được 100 muốn có 1.000. Các bạn kiếm 1.000 muốn có 1.000. Các cái vạn các bạn muốn có. Nhưng cái sự tham muốn của các bạn tại trần đây là vô cùng. Phải cho cái thức tâm mà trở về nguồn cội của các bạn nó cũng là tương đồng và nó vô cùng. Các bạn thấy ở đời này cái lòng tham của người cũng vô cùng. Và khi các bạn bỏ rồi, giải nghiệp trần rồi, trở về với sự thanh nhẹ, thì các bạn cũng là đấng vô cùng. Khi các bạn đi tới cái giá trị vô cùng, thức tâm đó, các bạn mới thấy là các bạn đã bỏ cái quyền năng thanh nhẹ của các bạn từ lâu, mà đắm chìm tại thế trong sự si mê tranh chấp. gian dắt vô lý, thiếu thông minh. Nhưng mà trong lúc các bạn làm có tiền, các bạn tưởng là các bạn thông minh. Nhưng mà nghịch cảnh xảy đến rồi các bạn bạn thấy thiếu thông minh. Dù các bạn nắm cả một quốc gia trong tay, nhưng rồi các bạn cũng phải quỳ lại với anh. Tôi cảm nhận thấy sự sai lầm của các bạn trước giờ phút nhất. Thấy chúng ta bất hiếu, thấy chúng ta bất hiếu, thấy chúng ta bất trung. Chúng ta sửa ba điểm này, nó mới trở lại với sự quân bình sẵn có của chúng ta. Cho nên mỗi mỗi trên đường tu học, có ai xây dựng cho chúng ta đi làm ăn cướp đâu. Không có tôn giáo nào dạy chúng ta đi làm ăn cướp, nhưng mà dạy chúng ta trở nên một hiền nhân tại thế. Hoàn cảnh nó đang dạy các bạn cái gì đó, dạy các bạn trở nên một mẹ hiền, trở nên một người nghi phụ đứng đặt. Người mẹ hiền phải làm sao? Phải có hạnh hy sinh, tha thứ và thương yêu. Thì các con nó mừng vui, nhưng mà người lầm từ bi đó mới ảnh hưởng con cháu của chúng. Một nghiêm phụ phải chín chắn, ăn nói đi đứng dứt khoát và sự chánh giác, không câu nệ nữa. Thấy chúng ta có cái ý thức tự chủ, khai minh tâm thức mới ảnh hưởng được con cháu của chúng ta. Thế người tu vô vi tại sao phải bắt sơ hộ pháp luân thường định? Pháp luân thường chuyển được tới thiền định, mục đích là để cho nó khai thông. Nó càng khai thông rồi, nó mới càng liên hệ với sự vĩ đại sẵn có, sự vĩ đại thanh nhẹ sẵn có. Chứ không phải vô mượn cái pháp lý vô vi đây rồi cầu xin trời Phật cho tôi cái này, cho tôi cái kia, cho tôi cái nọ, rồi để làm gì? Để nặng nề thêm, để trói buộc tôi thêm. Khi bạn ở thế gian, bạn xin được một cái gì gì thì bạn phải lo cho cái đó. Mà bạn khai thông và bạn sản xuất được một món đó thì bạn chỉ biết cho không nè. Bạn có thừa, có dư, có khả năng sản xuất. Thì làm từ bi đó bạn nó mới cởi mở. Thì chúng ta tu vô vi là phải thanh lập và trở về với căn bản của chúng ta. Thì chúng ta mới thật sự học từ bên và thực hiện được. Chúng ta cho, chúng ta giúp một cách dứt khoát và không nói rằng tôi đã giúp ai. Tôi thấy rằng trời Phật giúp tôi thì tôi cũng bằng lòng giúp tất cả mọi người. Tôi thấy nhiệm vụ làm việc thì tôi chả có giúp ai. Tôi cần thực hiện nhiệm vụ làm việc tại trận của tôi thì tôi mới sáng suốt. Cho nên các bạn sẽ đi trong cái phước huệ song tu về vật chất, thì các bạn luôn luôn quan tâm và tu độ. Về tinh thần, các bạn luôn luôn vun bồi và ảnh hưởng. Nhưng mà khi bạn phước huệ song tu, càng ngày càng mở tâm trí, thấy sự sai lầm của chính mình mới khi bằng huệ. Trong thấy huệ, thấy chuyện của người ta được phê bình, trôi bột lên mình. Cái đó không phải huệ. Huệ là thấy sự sai lầm của chúng ta và chúng ta không tái phạm nữa mới khi không ở huệ. Nhiều người tại thế tu nói tôi giác ngộ, nói tôi mở huệ, suy đoán sai lầm làm cho một số người càng ngày càng sai lầm. Cái đường lối của pháp lý vô vi không phải vậy. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là đưa con người tự thức, tự tu, tự tiến, không có câu nệ, không ỷ lại, không cần tán thưởng sự thành công của đối phương. Nhưng mà chính ta làm sao ta quét dọn sự ô trực tâm tối của chính mình trước hết. Mỗi người tự tu, chứ không ô chứ người đó nó tu nó mở huệ rồi tôi phải theo nó, cái đó là chặt rồi, không có đúng. Chính Đức Phật đã để lại sự thành công đường đi của Ngài như thế nào, Ngài mới thành đạo. Thì chúng ta chỉ nói con đường đó mà tự đi mà thôi. Đức Phật đã có chủ trương chúng ta theo Ngài. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, mấy người được theo. Có người nói tôi gặp Đức Phật, có người nói tôi làm việc Đức Phật, tôi gặp được co có Đức Phật, nó có làm gì được đó. Cũng vẫn ở lại, Đức Phật đi là Đức Phật thành, Đức Phật mới được đi. Còn chúng ta chưa thành làm sao chúng ta đi? Cho nên các bạn phải hiểu cái này. Để gia công, tự tu tự tiến, sửa chữa mà. Thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, không nên chấp sự sai lầm của đối phương. Chê người này, ghét người nọ, cái đó là một điều chôn sống tâm hồn của mình. Là phải đoán suốt tất cả những cái nghịch cảnh đó, lấy quán làm ăn. Ai chết động chúng ta cảm ơn để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Không có ngoại cảnh chết động chúng ta làm sao chúng ta thấy ta sai. Chúng ta bị phơi phá, chúng ta bị chửi mắng, chúng ta bị hành hạ. Chúng ta mới có cơ hội chúng ta. Lịch sử đã cho chúng ta thấy có vị Phật nào được sung sướng đâu. Tu trong khổ hạnh, bị phê phán, bị ma quỷ chửi rủa, hành hạ đủ chuyện. Bị sắc đẹp, kính thờ, bị tiền tài lương gạt, bị địa vị che lấp, có hết. Và những vị đó vượt qua được nên là thành đạo. Còn chúng ta thấy cái nào đốt cái nấy, là thấy người ta nói một câu mình cũng giận, đó là đốt, đó là ôm cái của thiên hạ, rước cái thiên hạ vào tâm, làm thêm hàng rào trở ngại cho mức tiến của chính mình, chúng ta là có tội. Đã nói tu mà còn chấp người này, chấp người kia, chấp người nọ, đó là tạo tội cho chính mình, không tiến được. Tu một triệu kiếp cũng không tiến, để tha thứ và cái điều mà được. Ai họ phải mình cảm ơn, chửi mình cảm ơn. Mình thấy cái này là cái quý, cái này là cái thước đo sự thanh tịnh của hành giả. Nếu không nhờ sự kích động và phản động của ngoại cảnh, không có ai mà đi tu. Cứ nhờ cái đó mới tu. Ngày hôm nay chúng ta bị kích động thêm, chúng ta cảm ơn và chúng ta tìm sự thanh tịnh để hóa giải những sự kích động đó. Khi các bạn thanh tịnh thì con ma sân hận nó phải đi mất à? Nó chặt phá bạn đó là ma sân hận cái gì mà bạn thanh tịnh thì nó phải đi. Là rốt cuộc cứu được bạn, cứu được mình. Không nên lấy cái lỗ tai con vịt nghe hoài, nghe kinh hoài, nghe lời giảng hoài mà không biết đường đi. Đó là mình còn cái chắc. Cái lỗ tai con vịt cứ ngạc ngạc nói ào ào nhưng mà không có rước sự thanh tịnh vào tâm. Cho nên chúng ta càng tu, chúng ta thấy giá trị của cha tu và phải đi đến đâu? Phải đi tới sự sạch. Thì chúng ta phải buộc phá mê, phá chấp, buông bỏ cái sự tranh chấp tại thế. Không có chê người này, ghét người nào. Mà chê mình, ghét mình là quý. Cái chê người này, ghét người nọ là tạo sự tâm tối động loạn cho chính mình, làm sao tu? Tu cũng được đâu. Một triệu kiếp cũng không thành đâu. Thì khi mà các bạn nghe lời tôi và các bạn làm như vậy, học nhẫn học qua rồi, các bạn thấy vui nhẹ vô cùng. Tu tại thị động loạn biết bao nhiêu, kích động biết bao nhiêu, nhưng mà làm ta thanh thoát trong tinh thần cứu độ tự trí. Các bạn thấy sung sướng chưa? Sung sướng vô cùng. Tôi dẫn được người đi tu, tôi chỉ đường lối cho họ thực hành. Tôi mừng quá và tôi sướng quá. Sướng chỗ nào? Họ hành họ được mới gì mình sướng. Nhưng mà trong tâm tôi sướng. tôi biết rằng tôi gần Phật nhiều hơn, tôi gần trời nhiều hơn, gần cha mẹ nhiều hơn, gần tình thương và đạo đức nhiều hơn, tôi mới cứu độ chúng sanh. Tôi biết ít, tôi nói ít, tôi có bao nhiêu công chuyện, tôi không nói bao nhiêu công chuyện đó để cho mọi người đọc tôi đọc. Để họ tự rửa rối, có cơ hội tự cứu họ. Thay vì họ nằm la liệt trên đường đời lưu, kêu la trời Phật, kêu la Chúa một cách vô lý, và không thấy tự thức, và không có thấy cái khổ của Chúa Phật đã độ họ bằng cách nào, họ không thấy rõ cái nhiệm vụ của họ phải tự tiến một cách nào. Thì nó uống vô cùng trong một kiếp lạc của người mang thể xác, có tâm thức đầy đủ để phương bồ cho một của một điểm xa lạ đi trong nội tâm mà thôi. Cái điểm đó là phát triển tới vô cùng mà không ai chặn đứng, không ai cắt được. Còn học xa lợi trần gian, người ta có thể mưu mô lần gạt và cắt. Còn xa lợi của trong tâm thức biển quan của các bạn ngay trung tâm cho ngày phóng ra là vô cùng. Hòa học cái càn khôn vũ trụ trong một sắc na, trong một tích tắc, các bạn hiểu hết thảy những câu chuyện của thiên cơ thế giới. Chỉ có điểm sáng suốt đó là cái điểm liên quan vô cùng. Cho nên chúng ta bỏ công để gặp được kết quả. Kết quả gì chúng ta phải thấy rõ. Ngăn gọt, thanh cao, sáng suốt, cởi mở, thấu đạo, quan thông. Chứ không phải là mờ mịt, nghe theo những cái lời bất chánh, cho đâm ra không biết huệ là gì, không biết tu là gì, tranh chấp lẫn nhau, uống một kiếp nữa. Dễ gì được làm người, quả biết nhiêu cân thành hạ, thích tâm điêu luyện mới được trụ hình lạc con người, cơ hội cuối cùng để tiến qua là giải thoát. Cho nên không nên ôm cái duyên nghiệp trần gian nữa, tâm thức phải gạt bỏ ngay tức khắc, trở về với sự thật. Thì việc làm của các bạn là các bạn thấy nhiệm vụ, chứ không phải việc làm. Trước kia tôi mong có là địa vị này, trước kia nọ, vợ đẹp, con xinh để làm việc. Không có giải quyết cho tôi không chết. Rốt cuộc tôi không phải chết. Rồi ở trong định luật sanh lão bệnh tử, rồi tôi ra đi đi đâu, cái chuyện đều phải làm đó, các bạn phải biết. Cho nên tôi nói khởi điểm tốt gặp thái tốt, khởi điểm xấu gặp thái xấu. Nhân nào quả nấy, bây giờ chúng ta gieo nhân tốt, nhân lành tại thế, kiếp sau chúng ta được nhẹ. Sự bất chắc xảy đến, chúng ta cũng ở dung điểm nhẹ nhàng, và năm đó mà tiến qua thì lên. Thì nó không có uổng cái công trình xây dựng của các cả không vũ trụ do Thượng Đế ông bạn. Chúng ta biết có cha mẹ chúng ta. Chúng ta không nên làm phiền lòng cha mẹ nữa. Cha mẹ chỉ từ bi chờ đợi sự thành công của các con mà thôi. Cho nên chúng ta phận sự làm con phải ý thức, và không có nên hoang phí những cái gì mà chúng ta sẵn có đây. Một ngón tay của các bạn cứ về nhà các bạn xem ngón tay của bạn, không phải dễ gì mà tạo ra ngón tay. Trong đó mới tinh vi vô cùng. Chỉ một cái người ta cũng chết. Các bạn làm công chúa, làm ông vua, làm quyền thế, mà các bạn chỉ bậy một cái thiên hạ cũng chết, không biết những cái ngón tay của người ta. Mà các bạn tu rồi, các chỉ một cái người ta đi lên thiên đàng. Một cái nghiệp sát và một cái thiện nghiệp, hai cái trong tay và bạn. Sự tinh vi cấu trúc từ chút từ chút trong cái cơ thể các bạn. Các bạn thanh tịnh, các bạn thấy rằng cái sự quyền quý của trời đất cao cả vô cùng, tình thương vô cùng mới ân độ cho các bạn ngủ kỹ trong một cái thế xác thì gọi là tiểu thiên địa này. Chính bạn là chủ, điểm sáng suốt của bạn là gì? Lấy gì chứng minh bạn là gì? Như nãy trước khi bạn chưa đến đây thiền, thì sẽ nghĩ định bữa nay tôi đi thiền. Các bạn nói tôi đi thiền, có bốn chữ thôi. Nhưng mà cái thế xác này phải áp